Chào mừng các bạn đã đến với Đắp Chăn Nằm Nghe Tun Kể. Như đã chia sẻ từ các số trước, đây là nơi để chúng ta sẽ cùng với nhau trưởng thành. Thời gian thì không vô hạn như những gì mà mọi người vẫn nói, vì vậy mà chúng ta cần phải nhanh chóng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Dưới đây là những điều mà Tun đã được học từ các tiền bối thế hệ trước. Nếu như các bạn lĩnh hội được thì cuộc đời sẽ trở nên sâu sắc hơn. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau.
Nào mình cũng đắp chăn đi ngủ thôi.
Số podcast ngày hôm nay cũng chính là một tâm thư mà tôi muốn gửi tới các bạn trẻ thuộc thế hệ này. Đầu tiên, nói được, làm được, không làm được thì mình im lặng. Càng lớn thì Tun càng cảm thấy ấn tượng với những người mà có trách nhiệm với lời nói của họ. Không cần nói nhiều, chỉ cần là nói được làm được. Hành động thì luôn tốt hơn là lời nói, đặc biệt là trong chuyện yêu đương. Nếu như bạn đã nói với một người con gái nào đó là anh chỉ yêu có mỗi một mình em thôi, anh sẽ bảo vệ và là một bờ vai để em có thể dựa vào những lúc mà em yếu đuối mệt mỏi, thì hãy cố gắng nói được làm được. Đừng hai lời, đừng bắt cá hai tay. Nếu không, mình sẽ trở thành một kẻ khốn nạn với người mà chúng mình yêu, và bản thân mình cũng sẽ trở thành một người bất tín. Học cách nói những gì cần nói và nói những điều mà mình cảm thấy quan trọng. Nếu như trong từng lời nói của mình có hàm chứa sự xúc phạm của sự coi thường, là một ai đó có thể tổn thương vì những lời nói của mình, thì tốt nhất là chúng ta không nên nói gì cả. Gần đây thì thầy giáo của Tun có dạy cho Tun một điều mà Tun cảm thấy rất là ấn tượng. Đó là hãy suy nghĩ tất cả những gì mà con định nói, nhưng đừng nói tất cả những gì mà con đã suy nghĩ. Bởi vì rằng là khi mà chúng mình nói ra thì chúng mình cần phải lựa lời, làm sao cho cái lời nói đấy nó là lời nói ái ngữ, là những lời nói dễ thương, nhẹ nhàng. Còn những cái dòng suy nghĩ của chúng mình thì đôi khi chúng mình sẽ nghĩ ra những cái lời nào đó mà nó mang cái tính sát thương rất là lớn. Và đôi khi nếu như mà mình thật thà quá, mình nói ra hết tất cả những gì mà mình suy nghĩ, thì nó sẽ là một cái vũ khí rất là nặng nề tấn công đối phương. Trong quyển sách Hiểu Về Trái Tim, Tun xin phép được mượn lời của thầy Minh Niệm. Con người ta thường lựa chọn sống thật mà không lựa chọn sống đẹp, vì họ cho rằng sống đẹp mà không thật là hành động lừa đảo khôn ngoan nhất. Vì vậy mà họ nói năng rất bộc trực, đôi khi những lời nói lại làm cho người khác tổn thương. Đúng là chân thật là vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất trên thế giới này. Nhưng nếu như mà chúng mình sống một mình thì không sao. Nếu như mà đối tượng yêu thương của chúng mình vẫn còn quá yếu ớt, vẫn còn non nớt, thì những cái lời mà chân thật lúc nào mình cũng nói ra có khả năng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bất mãn. Ở đây có ai là người mà thi thoảng hay thất hứa với mọi người hay không? Mình cũng là một người mà đã từng thất hứa với rất là nhiều người. Gần đây nhất thì là lần gần như cuối cùng ấy, thì mình có hứa với em họ của mình là Linh Ngọc. Nếu như mà Linh Ngọc đỗ cấp 3 thì anh sẽ cho Linh Ngọc đi niềng răng. Thì đúng là bé nó đỗ cấp 3 vào trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, là một trong những trường cấp 3 tốt đầu tại Hà Nội thật. Tuy nhiên thì lúc đó thì Tun cũng có thưởng giá trị rất là lớn, là Tun có đóng tiền học cấp 3 luôn cho em từ giờ cho đến lúc mà em lớn. Đấy, từ lúc vào lớp 10 cho đến học đại học là anh sẽ lo hết tiền học, không phải lo. Và cái thứ hai là mình cũng mua vé để cho bé vào Sài Gòn chơi, và mình cũng thưởng thêm cho một đôi giày mà nó cũng tương đối xịn. Nếu mà chỉ nói rằng là một người anh họ mà đối xử với một người em họ thì mình nghĩ như thế là quá là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên thì mình lại có một cái mình thất hứa với Linh Ngọc, là mình không đáp ứng được nguyện vọng đi niềng răng của em như những gì mà mình đã hứa lúc đầu. Không phải là mình không đủ tiền, cũng không phải là mình tự nhiên mình quay xe, mà lý do rằng là Tun có rất nhiều các bạn bè đã niềng răng từ năm học cấp 3, nhưng bởi vì còn quá trẻ nên mọi người không ý thức được đeo hàm duy trì Vì thế mà lên đại học hoặc là cái lúc mà các bạn đã trưởng thành rồi, cái hàm răng của các bạn nó lại xô lệch. Vì vậy mà niềng răng rất là phí tiền. Vậy nên Tôn quyết định là sẽ không cho Linh Ngọc niềng răng, dù đấy là lòng tốt. Tuy nhiên thì mình vẫn là một đứa thất hứa, vậy nên vẫn là lỗi sai. Sau cái câu chuyện đó thì mình rút ra được một bài học, và cũng là kim chỉ nam trong cuộc đời của mình luôn. Đó chính là nói được, làm được, không làm được thì mình không hứa. Thứ hai, bớt than thở. Chúng ta sinh ra đời là để trải nghiệm. Cớ sao nhiều người cứ thở về than? Cuộc sống của mỗi chúng ta đều không dễ dàng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người sẽ có một nỗi đau riêng. Vì vậy, đừng trách giận một ai đó nếu như họ không giúp đỡ mình. Cũng đừng giận một ai đó nếu như họ không quan tâm đến mình. Bởi vì mỗi con người khi đang sống ở trên đời, vui buồn sướng khổ, tự bản thân mình cảm nhận. Càng lớn thì mình càng thấy rằng là thật ra cái việc mà mình đòi hỏi người khác phải thấu hiểu cho mình, thấu hiểu là tôi đang buồn, đừng đem tới những khổ não cho tôi, hay tôi đang vui, hãy vào đây chúc mừng tôi đi, nó là một cái suy nghĩ rất là ích kỷ. Vì đôi khi chính bản thân mình còn không hiểu nổi mình thì làm sao mà người ta có thể hiểu nổi mình? Tảng đá không rơi xuống bàn chân họ thì làm sao mà họ hiểu được hết cái nỗi đau mà mình đang gánh phải? Vì vậy mà học cách hài lòng với tất cả mọi thứ xung quanh. Nếu như mà ai đó không giúp đỡ mình thì đấy là một điều rất bình thường. Nếu như mà ai giúp đỡ mình thì đấy chính là ân nhân mà mình cần phải khắc dạ tạc xương. Tôi biết rằng là đôi khi mọi người hay nói ra những đau khổ của mình, hay than thở với mọi người xung quanh để cho cái nỗi lòng của mình nó được giải tỏa, nó được tan biến đi hết. Tuy nhiên thì không ai muốn ở bên cạnh một người suốt ngày than thở và tiêu cực cả. Thi thoảng mình chia sẻ nỗi buồn với mọi người xung quanh thì được, bởi vì rằng là mình có đưa cho họ túi rác thì họ vẫn có khả năng để dọn dẹp. Nhưng chúng ta than thở quá nhiều, nó là những lời tiêu cực và nó cũng chính là rác. Mỗi ngày các bạn vứt lên người mà các bạn yêu thương 1-2 tấn rác thì làm sao mà họ có thể chịu nổi được. Ngày xưa thì mình cũng hay có xu hướng là làm bạn với những người mà hay than thở, vì mình nghĩ là mình có thể thay đổi được họ, giúp họ có một cuộc đời tốt hơn. Nhưng mà sau này thì thấy là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là một câu nói nó rất là đúng. Ở bên cạnh những người mà than thở quá nhiều, không biết hài lòng với những gì mà mình đang có và trân trọng những giá trị tốt đẹp đang hiện diện quanh mình cảm thấy rất là nặng nề và đời sống tinh thần của mình bị xuống dốc. Thậm chí là mình lúc nào cũng tập trung vào người đó mà quên mất đi những cái công việc quan trọng mà mình đang làm xung quanh. Chất lượng cuộc sống đi xuống, sức khỏe tinh thần đi xuống, mọi thứ nó đều xuống dốc một cách không phanh. Nên sau này khi mà mình biết nói lời tạm biệt với những mối quan hệ độc hại xung quanh thì tự nhiên cuộc đời mình như một đóa hoa sen nở giữa mùa hè, rất là thơm và rất là rực rỡ. Duy nhất đến thời điểm hiện tại, có bố mẹ là hai vị Phật sống mà chúng mình không bao giờ có thể từ bỏ được thôi. Còn tất cả những mối quan hệ xung quanh, thậm chí là đến cả chị em ruột, anh chị em họ hay là bạn bè thân thiết, nếu như một giai đoạn nào đó mà mình cảm thấy họ quá là nặng nề khi mà mình phải tiếp xúc cùng, đem tới cho mình rất là nhiều những cái sầu bi khổ đau, thì chúng ta cần phải nói lời tạm biệt với họ. Vì chỉ có như vậy mình mới có thể sống tiếp được. Bên cạnh đó thì đôi khi mọi người nghĩ lại mà xem, cái việc mà chúng mình đi than thở với mọi người xung quanh, những người mà thực sự đồng cảm, chia sẻ với chúng mình ít, và thậm chí là ít hơn cả đếm trên đầu ngón tay rất là nhiều. Nhưng mà những người mà thầm vui ở trong lòng vì chúng mình đã thất bại, vì chúng mình đã khổ sở, là một con số chiếm rất nhiều. Vì vậy mà chúng mình cần nên hạn chế chia sẻ quá nhiều những thông tin tiêu cực và những điều mà chúng mình đang gặp phải trong cuộc sống với mọi người xung quanh, đặc biệt là với những ai với những mối quan hệ không chất lượng. Chúng mình hãy đôi khi là phải chia sẻ để có thể hiểu được nhau nhiều hơn, nhưng mà hãy chia sẻ những thông tin nào đó nó vui vẻ, nó mang tính thiện lành, chứ đừng đem quá nhiều những thông tin nhiễu động, những thông tin mà xấu xa truyền tả đến mọi người thương yêu của mình ở bên cạnh. Thứ ba, đừng thần thánh hóa quá tình yêu. Hồi xưa khi mà kiểu một ai đó nói rằng là một người mà phải sống độc thân, một ai đó mà phải ở một mình, tức là họ có nghiệp, và nghiệp của họ là sống một cuộc đời cô độc. Nhưng nếu như mà bạn nào có tìm hiểu về đạo Phật, thì nếu như mà mình sống một mình ấy, thì đấy chính là phước báu rất là lớn. Vì ở hàng hà sa số muôn vàn kiếp trước, chúng mình không gây ra duyên nợ, nghiệp báu cùng với ai cả. Vì vậy mà đến kiếp này thì chúng mình đang sống một cuộc đời nó rất là vui vẻ, nó rất là tích cực và nó rất là truyền cảm hứng. Và bọn mình không có nghiệp với ai và cũng không có duyên nợ với ai để mà kết nên duyên. Mọi người cứ nghĩ đơn giản như này, nếu như mà các bạn phải độc thân đến hết cuộc đời này ấy, thì chúng mình sau này sẽ chuyển sang một thế giới khác sống và chúng mình sẽ tu làm tiên. Đấy là một điều mà cảm thấy rất là vui vẻ và tích cực. Thật ra rằng là nếu như mà chúng mình đang sống mà có chất liệu của tình yêu nó hiện diện bên cạnh mình, mà là một người truyền cảm hứng, là một người mà hằng ngày chúng mình thức dậy, chúng mình cảm thấy rất phấn khởi để đi làm, buổi tối yên tâm để đi ngủ, họ cho trái tim của chúng mình một cái vị trí ở vững chãi ở trong trái tim của họ, đó là một điều mà cực kỳ đáng mừng. Nhưng nếu như mà các bạn yêu một ai đó mà các bạn quá nhiều những cái điều mà buồn đau, khổ não, thì đấy là một việc mà không nên. Đôi khi tình yêu tốt và đôi khi tình yêu cũng không tốt. Cho nên mọi người đừng nghĩ rằng là à, có tình yêu thì cuộc đời của tôi mới được sang một trang mới, và không có tình yêu thì tôi sẽ sầu bi khổ não. Yêu một ai đó tốt thì cuộc đời của mình mới tốt lên. Còn nếu như yêu một ai đó mà không tốt thì có khi là tất cả những cái gì mà các bạn xây dựng trước đây nó đều bị đổ vỡ và như muối bỏ biển. Hãy nhớ là không có tiền thì người ta mới chết thôi, chứ còn không có tình yêu thì chúng mình vẫn có thể sống sờ sờ. Giai đoạn nào mà các bạn không có người đồng hành ở bên cạnh ấy, nó cũng là một trong những cái giai đoạn để các bạn có thể phát triển bản thân một cách tích cực và mãnh liệt nhất. Bởi vì hằng ngày mình không phải lo cho một ai đó cả. Tiền bạc thì chúng mình vẫn có thể dùng rỉnh tiêu pha. Hãy dành quãng thời gian đó để làm sao là, thứ nhất là để học này, thứ hai là để đi giao lưu và tiếp cận với nhiều người thật là tốt trong cuộc sống này. Các bạn cứ có nhiều sự lựa chọn đi, thì cuối cùng mình sẽ biết rằng là đâu là người thực sự phù hợp nhất cho mình. Đấy, và một trong những điều thi thoảng mình hay lướt ở trên phở bò ấy, mọi người hay hỏi rằng là một trong những điều mà các bạn cảm thấy hối hận nhất khi mà còn trẻ là gì? Gần như phải đến 80% bình luận là lấy chồng sớm, lấy vợ sớm. Cho nên rằng là mình cũng cảm thấy rằng là mình 26 tuổi mà chưa kết hôn thì nó cũng là một điều mà khá là tuyệt vời trong cuộc sống, để mình có nhiều thời gian để trải nghiệm hơn. Rõ ràng rằng là ai mà có gia đình ấy, đặc biệt là có con rồi, thì hàng ngày sẽ phải tối mắt tối mũi, cơm, áo, gạo, tiền, lo cho con làm sao để có chất lượng cuộc sống tốt nhất, để cho cháu đi học. Cho nên mình cảm thấy cuộc sống độc thân rất tuyệt vời. Và đừng thần thánh hóa quá chuyện tình yêu nhé. Thứ tư và cũng là cuối cùng, đó chính là sống tùy duyên. Tùy duyên tức là thuận theo tự nhiên và chấp nhận tất cả mọi biến cố đang đến trong cuộc đời của mình tại thời điểm hiện tại. Sống tùy duyên tức là như thế nào? Là khi trời mưa thì sống theo trời mưa, khi trời nắng thì sống theo trời nắng, lúc trời nắng hoa nở thì làm trẻ con, khi nào bão giông thì mình lại làm người lớn. Thật ra nếu như mọi người để ý thì cái lối sống tùy duyên nó rất là hay. Đôi khi là các bạn yêu quý mình ấy, hay nói rằng là mong là sau này sẽ gặp được anh Tun, thì Tun vẫn hay trả lời các bạn rằng là ok, tùy duyên. Nhưng mà thật tâm là anh vẫn mong là chúng mình có duyên cùng với nhau. Ai đến với cuộc đời của mình là một điều mà rất là đáng quý, mình cần phải trân trọng. Và ai đi thì mình cũng sẽ mở cửa tiễn họ đi một cách đầy trân trọng nhất. Cho nên rằng là được hay là mất, hay là thành hay là hoại, mọi thứ đều vẫn cứ nhẹ nhàng. Cho nên cái lối sống tùy duyên là một cái lối sống mà mình rất khuyến khích những người trẻ tin vào duyên số. Bởi vì là mọi thứ ở trên cuộc đời này đều bị chi phối bởi luật nhân quả và duyên sinh. Cho nên rằng là ông trời không thiên vị bất cứ ai. Và hãy nhớ rằng là chúng mình trưởng thành không phải là đã trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, mà chúng ta trưởng thành từ những nỗi đau. Càng nhiều đau đớn, càng nhiều thất bại, càng nhiều các sự việc bất như ý thì con người của chúng mình sẽ càng ngày càng vững vàng hơn. Trước đây cứ nóng nóng nảy nảy, làm gì cũng bốc đồng sôi nổi, thì bây giờ mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ dịu dàng hơn rất là nhiều nếu như các bạn biết sống tùy duyên. Và ở trên cũng chính là bốn điều mà Tuân học được từ các bậc tiền bối. Hy vọng rằng là sau khi mọi người lắng nghe xong thì sẽ lĩnh hội được, áp dụng trong cuộc sống để chúng ta có một cuộc đời sâu sắc hơn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Đắp Chăn Nằm Nghe Tuân Kể. Bye bye.